Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 18 phút sáng ngày thứ ba, ngày 10 tháng Giêng năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas. Anh Quang Hưng đã mua vé đi coi ông Obama đọc diễn văn chia tay chưa anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Không có tiền anh Khôi Nguyên ơi, 100.000 đô cho một vé chị Thu Nga, gửi qua tiền cho Quang Hưng mua đi.
Đúng rồi, không biết đi coi ông Obama đọc diễn văn từ giả hay ông Donald Trump nhậm chức, nhưng mà vé máy bay hết rồi. Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Mà trong khi thời tiết ở tại Dallas Fort Worth này rất là kỳ lạ, chúng ta lại không có mùa đông nữa rồi, bây giờ không biết là mùa thu, mùa hè hay là mùa xuân. Bây giờ mới mở mắt ra là đã 62 độ, cao nhất ngày hôm nay là 76 và buổi tối xuống còn 58. Ngày nay mưa 10%, gió thổi khá mạnh 17 dặm một giờ. Ngày mai gió thổi còn mạnh hơn 21 dặm một giờ và ngày mai còn ấm hơn 78-64 và ngày mai mưa 20%. Và những ngày kế tiếp thì mưa ít nhất là 20%. Và mưa cao nhất là 100% luôn là vào ngày thứ sáu. Nhưng mà ông thời tiết ở đây thì chúng ta cũng biết rằng thời tiết nó cũng thay đổi dữ lắm. Nhưng mà quả tình là chúng ta sẽ có những ngày ướt át thấy như vậy. Trong cái bức tranh mà của weather như thế này thì chúng ta không có thấy một cái ngày nào mà không có ướt hết. Không biết là bên Houston như thế nào.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái thời tiết năm nay thật sự rất là lạ. Một tuần lạnh rồi một tuần nóng. Và tuần vừa rồi chúng ta có những ngày cuối tuần rất là lạnh, nhưng mà đầu tuần này thì lại trở lại những cái ngày nóng. Ngày hôm nay thì lên cao nhất vào buổi trưa là 76 và buổi tối xuống thấp con số là 65. Hôm nay thì chúng ta có 20% cơ hội mưa, trời tương đối khá là âm u. Qua ngày mai thì có thêm một chút nắng, tuy nhiên nhiệt độ lại tiếp tục cao lên. Ngày mai cao nhất là 78, buổi tối xuống thấp là 66. Ngày mai thì cũng có 20% cơ hội mưa, mây rải rác vài nơi, tuy nhiên cũng có nắng. Và đến ngày thứ năm thì lại nóng lên nữa, cao nhất là 80 và buổi tối xuống thấp là 65. Những ngày cuối tuần thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều, con số vào buổi trưa cũng vào khoảng 77-78 và buổi tối xuống thấp là 66-67 và phần trăm cơ hội mưa thì cũng chỉ khoảng 20%.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về chương trình Obamacare. Khi mà chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là chính quyền của Tổng thống Obama sẽ chấm dứt, thì các thành viên của đảng Dân Chủ đang cố gắng để mà cứu lại chương trình chăm sóc sức khỏe này, khi mà Tổng thống tân cử ông Donald Trump đã hứa rằng sẽ bỏ ngay lập tức chương trình Obamacare trong ngày đầu tiên ông nhậm chức. Và những con số được đưa ra cho biết rằng là 20 triệu người dân trên cả nước đã có được chương trình chăm sóc sức khỏe thông qua chương trình gọi rằng là Affordable Care Act, mà chúng ta quen gọi rằng là Obamacare. Tại tiểu bang Texas thì 1 triệu 100 ngàn người đã có được bảo hiểm. Và tại Houston đó thì 327 ngàn người dân của thành phố Houston đã có được chương trình bảo hiểm cho mình. Bản tin kế tiếp nói về ông Rex Tillerson. Thì ông này đang cố gắng để mà có thể làm cái quá trình chuyển giao được diễn ra suôn sẻ, và ông sẽ phải chứng minh với mọi người rằng ông không phải là một danh gia không thôi, mà ông còn là một chính trị gia thành công trong tương lai. Bản tin kế tiếp nói về việc mở rộng đường sắt tại thành phố Houston, khi mà tuyến đường gọi là Green Line của Metro đã đi vào hoạt động tại khu vực phía đông của downtown trong ngày sẽ đi vào hoạt động trong ngày mai, thưa quý vị. Và đây là một dự án hàng tỷ Mỹ Kim của công ty Metro để sẽ mở ra để mà kinh doanh. Và trong mặc dù vậy thì nhiều người tỏ ra lo ngại cho tương lai của tuyến đường sắt này. Trong vài ngày nữa thôi thì Super Bowl cũng sẽ được mở ra và nhiều người cho biết rằng là việc mở rộng này sẽ không biết đi đến đâu. Và cuối cùng là một phần tin khá thú vị khi mà ông Trump đã quyết định lựa chọn con rể của mình là anh Jared Kushner cho vị trí cố vấn tại Tòa Bạch Cung. Thì anh này là một trong những cố vấn hàng đầu của ông Donald Trump trong suốt kỳ tranh cử cũng như trong quá trình chuyển tiếp của chính quyền mới. Và trong một văn bản được gửi đi ngày hôm qua thì ông Trump đã ca ngợi người con rể của mình là tuyệt vời và cho biết rằng là ông thật sự tin tưởng anh này sẽ làm tốt công việc là một cố vấn của ông. Anh Kushner cưới cô Ivanka là con gái của ông Trump vào năm 2009, là người thân cận nhất của ông trong suốt quá trình vừa qua và đã đưa ra những lời khuyên cũng như những thông tin cần thiết trong tất cả những bổ nhiệm của ông Trump. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin đầu tiên cũng nói về việc ông Tổng thống tân cử Donald Trump đã chỉ định con rể là Jared Kushner là cố vấn cao cấp của Tòa Bạch Ốc. Trong khi đó thì bản tin chính ngày hôm nay nói về khóa họp thứ 85 của tiểu bang Texas đã bắt đầu khai mạc vào ngày hôm nay. Các nhà làm luật sẽ có 140 ngày họp và họ sẽ cần phải có hàng trăm những cái quyết định liên quan đến hàng ngàn những cái dự luật có liên quan đến 27 triệu người dân của tiểu bang Texas. Trong khi đó thì một cái cuộc nghiên cứu về sức khỏe cho biết là tập thể dục được tin là có thể kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên là cần phải học hỏi thêm về cái cách là thường xuyên tập thể dục như thế nào để có thể mang lại kết quả như thế. Tổ chức về thiện nguyện của tờ Dallas Morning News đã đạt một cái mức quan trọng là họ đã thu nhận được lên tới cả hàng triệu Mỹ Kim trong những cái tháng vừa qua. Tính từ hôm thứ Sáu có tất cả là 1.422 người đã đóng góp hơn 1.028.521 đô la để có thể giúp cho những người đói cũng như là những người vô gia cư. Và cuối cùng thì trong cái khóa họp lập pháp của tiểu bang Texas bắt đầu vào ngày hôm nay thì các nhà giáo của hơn 60 học khu tại miền Bắc Texas đã đoàn kết với nhau để chống lại một cái voucher cũng như là một cái hệ thống tín điểm của tiểu bang. Đây là một cái cách tín điểm mới mà họ cho hay chỉ có thể gây thiệt hại cho các trường công mà thôi. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và kính thưa quý thính giả thì đến đây chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba, mùng 10 tháng 1 năm 2017, nhằm vào ngày 13 tháng 12 năm Bính Thân. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ 15 là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường và lúc 10 giờ là chương trình của cộng đồng Forward, tiếp theo là cộng đồng Dallas. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi. Sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com hoặc là nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại qua số 641-552-5042 hoặc quý vị có thể tải app trên điện thoại của quý vị, điện thoại iPhone hoặc là Android đều có thể tải xuống cái app gọi là SGD. Đó là ba cái chữ viết tắt của Sài Gòn Dallas, chị Thu Nga.
SGD. Thì cái cách mà tải xuống cái app nó như thế nào, Quang Hưng, có dễ dàng không?
Vâng, dễ lắm chị. Nhất là một số quý vị dùng cái iPhone đó, thì quý vị vào cái App Store. Nó có một cái icon, quý vị click vào đó rồi sau đó mới đi tìm ba chữ thôi là chữ SGD, tức là ba cái chữ viết tắt của Sài Gòn, Dallas. Và sau đó có chữ Radio, quý vị bấm vào đó và quý vị tải thẳng vào cái phone của quý vị. Sau đó thì khi mà tải xong rồi chỉ việc click một cái là có thể nghe được đài chị.
Đúng rồi, và quý vị cũng có thể nghe qua cái số phone. Nhưng mà nếu mà quý vị tải xuống cái app đó thì là dễ dàng cho quý vị hơn. Quý vị nhớ là SGD rồi có chữ radio nữa. Vâng, và cái phần mà ngày hôm nay giao thông như thế nào, Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, đường xá cũng gặp trở ngại về giao thông đấy. Trên lúc 12 qua tỉnh Quắc Cơ giờ này đi về hướng Bắc, chúng tôi thấy trên xa lộ 30 đã bị kẹt kéo dài sang cho tới xa lộ 35. Và trên xa lộ 183 đi về hướng Đông ở bên Arlington cũng đang bị kẹt từ đoạn lúc 820 cho tới xa lộ 121 và xa lộ 183. Một số các đoạn đường khác có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm, cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu Northeast Mall đó. Ở đó nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được TIA, EGL giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada,
đặc biệt nhẫn đính hôn Verizio, Grabriel, đẹp sang tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong Northeast Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Trước thềm năm mới 2017, công ty địa ốc và quản lý bất động sản thuê mướn Quan Hưng của Citywide Property xin kính chúc quý khách và quý đồng hương một năm mới như ý. Năm mới quyết tâm mới là mỗi năm mua thêm một căn nhà nữa. Chúng tôi chuyên cố vấn mua nhà đầu tư và bất động sản cho thuê. Xin liên lạc Quan Hưng số 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Anh ơi, nói gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắc thang lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng đội của Lutz Rally Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng đội. 214-808-7491, 214-808-7491.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prairie, Quang Hưng, từ Dallas và tại Houston, Dương Sổ. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, lâu quá vẫn chưa gặp, không biết là thời tiết như thế nào, vừa xuân vừa hạ, vừa... Không. Đông, thế là thế nào chị Thu Nga?
Không có thèm ơi, là tại vì đi đâu mà đi lắm thế. Anh Dương Phục lại tính làm giống như kiểu ông Obama đó Quang Hưng, làm một chuyến chót trước khi mà rời nhiệm sở. Ông lại tính đi vacation, chắc ảnh ông rủ anh Dương Phúc đi sao mà anh Dương Phúc đi hoài quá Hưng nhỉ.
Nhưng mà có một cái điều là không hiểu lý do tại sao chị Thu Nga phải giải thích là mỗi một lần anh Dương Phúc ảnh về đó là thời tiết lại nóng như thế này.
Tại ảnh là người hot mà.
Sao mà lại ví von, tại vì Obama đi chơi một lần chót trước khi rời nhiệm sở bằng cái chiếc máy bay riêng. Đâu có, mình đâu có rời nhiệm sở đi đâu đâu. Đi chơi thì quanh năm lúc nào đi chả được chị Thu Nga. Nhưng mà... Đúng như vậy, trong cái thời điểm này thì bây giờ thì ai cũng dồn chú ý vào cái chuyện Donald Trump sắp được nhận chức và ông Obama sắp được rời chức. Thì trong một lúc người ta chờ đón xem cái buổi lễ mà Donald Trump nhận chức đó, thì được nghe đồn là rất là tốn kém. Cả bao nhiêu người dồn về DC rồi đồng thời người ta cũng quan tâm nhiều đến cái bài diễn văn của ông Obama sẽ đọc trước khi rời nhiệm sở, và cũng có tên như chị Thu Nga nói là ông ấy sẽ đi nghỉ hè lần chót rồi. Ông này ông đi nghỉ lắm, thế mới vừa đi Hawaii về, bây giờ ông bảo sau khi mà Donald Trump nhận chức thì ông lại đưa bà Michelle đi chơi một lần nữa, không biết đi đâu. Nhưng mà đây cũng là một cái truyền thống để cho vị cựu tổng thống sẽ dùng cái chiếc mà Air Force One ấy. Nó không gọi là Air Force One nữa, bởi vì chiếc này nó chỉ được như gọi là như thế khi mà có ông tổng thống đương nhiệm ở trên chiếc phi cơ. Nhưng mà đây cũng là một chuyến mà được loan báo trước là ông ấy sẽ rời thủ đô Washington sau khi ngày 20 tháng Giêng, và đây là ông ấy thực hiện cái lời hứa là cho bà Obama đi chơi nghỉ hè. Thật ra ông bà này đi chơi lúc nào chẳng được, mà đi chơi quanh năm rồi chị Thu Nga. Và sau đó ông ấy trở lại Washington, ông mua một cái căn nhà gần tòa Bạch Ốc, thế nhưng mà cũng sẽ chỉ ở đây trong cái vòng 2 năm để mà chờ cô con gái tốt nghiệp xong trung học thì cũng sẽ rời khỏi Hoa Thịnh Đốn. Căn phòng này được mô tả cho báo chí thì rất là tò mò. Căn phòng này cũng lớn lắm, 9 phòng ngủ trị giá 6,5 triệu. Chị Thu Nga.
Đúng rồi, căn nhà nó to ơi là to. Rồi cũng có những cái bản tin và cũng có những cái hình ảnh mà ông tiết lộ rằng khi mà ông mới ngày đầu tiên mà ông đi vào ở trong tòa Bạch Ốc mà thành ra cái nhà của ông á, thì ông nói ông cũng ngạc nhiên và cũng cảm giác nó là hồi hộp lắm. Ông không biết là tại sao mà ông ở trong này. Thế nhưng mà bây giờ thì ông ở trong này thì cũng đã tới 8 năm rồi. Và đây là cái thời gian mà ông phải đi ra mà thôi. Nhưng mà cái nhà của ông mua thì cũng to lắm cơ. Cũng to, cũng đâu có thua gì tòa Bạch Ốc đâu. Và đây là tổng thống đầu tiên mà ở lại Washington DC, trong cái khu vực Washington DC sau khi mà hết làm tổng thống. Còn mấy ông tổng thống kia sau khi hết làm rồi là đi mất chỗ khác, giống như là giống như là có một ông bạn của Quang Hưng đang ở bên Dallas chẳng hạn. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng ông Obama bây giờ ông đang enjoy tối đa, chỉ còn vài ngày nữa mà thôi. Nhưng mà nói về ông Donald Trump thì ông cũng đã làm cái nhiều việc mà người ta cũng thấy rằng rất là đặc biệt. Bây giờ là ông lại bổ nhiệm cái người con rể nữa. Vì vậy cho nên là cái tin này thì cũng là một cái tin giật gân. Tuy nhiên trưởng khối đa số đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mỹ là Thượng nghị sĩ McConnell ngày hôm qua đã gặp Tổng thống Donald Trump và cho biết ông hy vọng là các nhà lập pháp sẽ chuẩn nhận 6 hay 7 người được chỉ định vào Tòa án An ninh Quốc gia trước khi mà ông Trump vào Tòa Bạch Ốc. Và như vậy là chúng ta thấy là cái thời điểm mà chuyển giao quyền lực ngày mai thì ông Donald Trump sẽ có cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị của Tổng thống Mỹ. Trước đó thì Thượng viện Mỹ hôm nay cũng đã xem xét những cái phê chuẩn danh sách nội các mới của ông Donald Trump. Và trước đó thì hàng loạt những cái tên đã chính thức được hé lộ, trong đó thì chức Ngoại trưởng Mỹ được trao cho ông Rex Tillerson, CEO của đại công ty dầu khí ExxonMobil và một người được ông Trump cho là có khả năng đàm phán siêu hạng trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Còn vị trí chánh văn phòng nội các và giám đốc chiến lược được trao lần lượt cho Rand Preburs và Steve Brennan. Rồi phụ tá thân cận của ông Trump, bà Kelly Yan Conway cũng được bổ nhiệm làm cố vấn tổng thống. Và như vậy thì chúng ta thấy những cái chức vụ này thì bây giờ người ta cũng bắt đầu là chú ý thêm nhiều hơn, nhất là ông rể của ông Donald Trump, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, cái anh chàng rể của ông Donald Trump này là do Kushner, trẻ lắm, mới có 35 tuổi thôi. Nhưng mà trong suốt cái thời gian, ngay cả cái lúc mà ông Donald Trump chưa có ra tranh cử, đã là một trong những cái tay được xem là giỏi trong cái việc điều hành một cái công ty địa ốc. Rồi sau đó, đó là ông đã là cái cố vấn của ông Tổng thống Donald Trump trong cái cuộc vận động tranh cử vừa rồi. Hiện nay thì người ta sợ đó là nếu mà chọn con rể để mà đi vào tòa bạch ốc nắm một trong những cái chức vụ được xem là quan trọng của tòa bạch ốc như vậy, thì nhiều người họ đưa ra là có thể đã vi phạm về cái luật gia đình trị hay không. Người ta còn nhớ là trong cái thời gian mà Tổng thống John F. Kennedy bổ nhiệm ông Robert Kennedy là em trai vào làm trong cái bộ trưởng tư pháp, thì người ta đã chống đối dữ dội, bởi vì anh em như vậy, hoặc là người thân trong gia đình, và ngay cả con rể cũng là người thân, và luật của tiểu bang, luật của Hoa Kỳ nó đã chống lại cái việc mà chọn người thân vào trong một cái cơ quan. Tuy nhiên thì theo như là một số những cái chuyên gia làm việc cho ông Donald Trump, chẳng hạn như là bà Jamie Gorelick, bà nói rằng là cố vấn của tòa bạch ốc không phải là một cơ quan, tòa bạch ốc không phải là một cơ quan mà là một cái ngành, cho nên là có thể sẽ không có những cái trường hợp mà gọi là gia đình trị được. Con rể của ông Donald Trump là một người rất là giỏi. Người ta cũng đặt ra mỗi câu hỏi mà tờ Washington Post ngày hôm qua có nói là thế thì vợ của ông Kushner, tức là con gái cưng của ông Trump là Ivanka Trump, sẽ nắm vai trò như thế nào? Ông Kushner này đó là một trong những cái người mà trong cái khoảng thời gian ở bên Do Thái mà họ xây dựng những cái khu định cư ở West Bank á. Cái khu định cư này vừa rồi đấy thì chính Hoa Kỳ cũng đã bỏ phiếu chống, không có phủ quyết về cái việc mà Liên Hợp Quốc đã đưa ra một cái nghị quyết lên án là Do Thái đã xây những cái căn nhà trong cái khu West Bank hoặc là Jerusalem. Thì chính con rể của ông Donald Trump là ông Kushner đã có dự phần trong cái việc mà xây dựng những cái khu định cư như vậy tại West Bank. Rồi về những cái chính sách Trung Đông, ở bên Trung Đông cũng đều có. Mà người ta sợ rằng khi mà anh chàng này anh điều hành một cái công ty địa ốc lớn như vậy, lại là cái người mà cố vấn trong tòa bạch ốc như thế, thì rõ ràng là có những cái xung đột về quyền lợi chăng đó anh Dương Phục?
Vâng, đúng như vậy, là bây giờ nó trở thành một cái đề tài tranh luận giữa Dân Chủ và Cộng Hòa. Ngày hôm qua đã có một số nghị sĩ của Đảng Dân Chủ đã kêu gọi là ông Donald Trump phải xét lại cái việc mà bổ nhiệm con rể vào cái chức vụ mà rất là cao cấp, mà cố vấn cho ông ở tòa bạch ốc. Cái chức vụ cố vấn này đó, thì cái quyền hạn nó ngầm, nó không có rõ ràng là làm những cái công việc gì. Thế nhưng mà ông Kushner này mới có 35 tuổi thôi, quá trẻ để mà làm cái chức vụ cố vấn, mặc dù là ông ấy tuyên bố là ông làm việc không lương, bởi vì ông này cũng giống như ông bố vợ vậy, là một đại tỷ phú mà cả gia đình của ông ấy trước này đã có tiếng là chuyên môn đóng góp gây quỹ cho Đảng Cộng Hòa từ lâu rồi, và ông ấy đã là tỷ phú trước, rồi sau đó mới truyền lại tất cả những cái doanh nghiệp cho ông con là ông Kushner, tức là ông bố là cái người đã từng bị tố cáo là tham nhũng, bị ra tòa và đã bị tội, và vì thế cho nên đã có những cái xích mích trong nội bộ của ông Donald Trump từ trước rồi đối với ông thống đốc của tiểu bang New Jersey, và bây giờ thì lại được chính thức làm cố vấn trẻ tuổi như vậy. Nhưng mà ông ấy nói là ông ấy sẽ từ bỏ hết tất cả những cái công việc liên quan đến thương mại cũng như là những cái doanh thương của ông, để tránh cái chuyện mà có thể dùng cái chức vụ cao cấp của tòa bạch ốc để mà có thể có lợi cho cái doanh nghiệp của mình. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà người ta bảo rằng Donald Trump là ông bất chấp dư luận, ông cũng tuyên bố là cái này chả có cái vi phạm gì đối với cái gọi là gia đình trị. Từ trước đến nay thì nó vẫn có một cái luật cấm là được sử dụng những cái con cái, những cái liên hệ trong gia đình vào cái chức vụ cao cấp, nhưng mà ông bảo rằng cái này nó không có áp dụng, cái luật này không áp dụng trong cái trường hợp này đối với ông ấy. Đây cũng là một trong những cái chức vụ đã gây chấn động, bởi vì là ông đã đưa ra rất là nhiều những nhân vật, ít nhất là có 8 nhân vật trong nội các sẽ phải thông qua cái sự biểu quyết chấp thuận của Quốc hội trước khi mà được nhận chức và những cái nhân vật mà ông ấy đưa ra đó, toàn những nhân vật là gây ra những cái vụ tranh luận dữ dội. Thì đây cũng là một cái đặc điểm của Donald Trump. Và phải nhắc đến nhân vật Donald Trump này thì trong một cái buổi phát ra giải thưởng của điện ảnh thì một nữ tài tử nổi tiếng là Meryl Streep hôm Chủ nhật vừa qua đã tấn công ông Donald Trump khi bảo rằng Donald Trump là một trong những cái người mà bây giờ giữ chức vụ cao cấp nhất của nước Mỹ mà đã từng chế giễu một phóng viên tàn tật trong cái thời gian tranh cử. Đây cũng là một điều là không thể chấp nhận được. Và những cái hình ảnh của Meryl Streep tuyên bố trong buổi lễ phát giải thưởng, giải cái này là giải rất là danh giá, giải quả cầu vàng đó, của cái Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood đã được tổ chức ở tại Los Angeles, thì đã đưa ra đây là lần đầu tiên mà bà này gây chấn động khi mà đưa ra những cái lời tấn công vị tổng thống sắp nhận chức là một cái người là hay khiêu khích chế giễu kể cả những phụ nữ, rồi kể cả những phóng viên đã từng phỏng vấn ông ấy. Ông ấy chế giễu nếu mà ông không bằng lòng, người ta chiếu lại những cái hình ảnh ông ấy đóng giả như là một cái người tàn tật. Và chính bà Mendrick trong quá khứ rất là ủng hộ bà Hillary, đã từng đóng giả ông Donald Trump mặc dù là phụ nữ nhưng mà mặc đồ đàn ông và đội cái nón bùm xùm để mà chế giễu ông Donald Trump trước đây. Chị Thu Nga,
ông đâu có chịu im, cho nên là ông nói cái bà này người ta tôn vinh bà quá hơn là cái thực sự là cái tài năng của bà. Và ông nói là bà này, bà binh bà Hillary Clinton đang bại trận, thì chúng ta thấy rằng tuy rằng bà này bà không có nhắc nói rõ cái tên ông Donald Trump, nhưng mà bà nói ai thì người ta cũng biết liền thôi. Và cái chuyện mà ông Donald Trump và những cái vấn đề mà cái chiến lược, cái chính sách của ông sắp tới, thì người ta nói là hate him or love him, thì chúng ta sẽ chờ xem. Nhưng mà những cái trong những cái việc mà chấn động bây giờ đó là báo của Trung Cộng nói rằng Bắc Kinh sẽ trả đũa nếu mà ông Trump không có tôn trọng chính sách mà một Trung Cộng. Và chúng ta cũng biết là Thượng nghị sĩ Ted Cruz và Thống đốc của Texas đã tiếp Tổng thống Đài Loan. Và bây giờ thì Hoàn cầu Thời báo của Trung Cộng cảnh cáo rằng nếu mà ông Donald Trump làm cái điều mà trái ngược lại thì Bắc Kinh sẽ trả đũa. Và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã gặp gỡ các nhà lập pháp cấp cao của đảng Cộng Hòa trong Cộng Hòa của Hoa Kỳ trong cái chặng đường dừng ở phố Houston hôm Chủ nhật trong chuyến đi tới Trung Mỹ, nơi bà sẽ đến thăm Honduras, Nicaragua và nhiều nơi khác, El Salvador nữa, rồi cũng như là Guatemala. Và bà Thái Anh Văn này cũng sẽ dừng chân ở San Francisco vào ngày 13 tháng 1 khi mà quay về Đài Loan. Và Trung Cộng cũng đã yêu cầu Mỹ không cho phép bà này nhập cảnh hoặc là có những cái cuộc gặp gỡ chính thức ở cái cấp độ quốc gia. Đó là theo cái chính sách một Trung Cộng. Và Bắc Kinh lâu nay xem Đài Loan là một nơi mà gọi là tỉnh phản loạn của Trung Cộng. Và Đài Loan có không đủ tiêu chuẩn để thiết lập quan hệ nhà nước với là nhà nước. Và đây là một cái vấn đề mà coi như là quan trọng đối với Trung Cộng. Và một cái bức ảnh đăng trên trang Twitter của thống đốc tiểu bang Texas là ông Greg Abbott cho thấy trong cuộc họp báo của ông với bà Thái Anh Văn có cờ của Hoa Kỳ, có cờ của tiểu bang Texas và cờ của Đài Loan trên bàn họp. Và hôm thứ Hai thì văn phòng của bà Thái Anh Văn cho biết là bà cũng đã nói chuyện điện thoại với Thượng nghị sĩ John McCain, người đứng đầu Ủy ban Thượng viện có đầy quyền lực phụ trách về vấn đề vũ trang. Và cái bài xã luận trên tờ Hoàn cầu Thời báo là coi như là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản của Trung Cộng, của Trung Quốc đang đã nói rằng cái việc mà tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc không phải là một yêu cầu. Thưa Nga, thật tình là không muốn dùng cái chữ Trung Quốc mà chỉ muốn dùng chữ Trung Cộng mà thôi. Và tờ báo của Trung Cộng cảnh cáo thêm rằng nếu mà ông Trump từ bỏ chính một Trung Quốc sau khi nhậm chức thì người dân của Trung Cộng sẽ yêu cầu chính phủ trả đũa, không có một sự thương lượng nào hết.
Cái vấn đề mà Hoa Kỳ, nhất là ông Trump, ông tiếp đón, ông gọi điện thoại để mà nói chuyện với bà Thái Anh Văn của Đài Loan, thì người ta nghĩ rằng ông đã dùng một cái chiến thuật để mà đưa ra một cái điều kiện đối với lại phía bên Trung Cộng là họ cần phải ra tay để mà có thể ngăn chặn, không có để cho Bắc Triều Tiên thủ đắc vũ khí nguyên tử. Trong suốt cái thời gian gần đây chúng ta thấy hình như là bên phía Bắc Kinh cũng có bị ảnh hưởng hoặc là bị cái sức ép của phía bên Trung Cộng, mặc dù là chúng ta không có cái bằng chứng rõ rệt, nhưng mà phía bên Bắc Triều Tiên thấy cũng có im một chút xíu khi mà họ nói rằng là họ sẽ thử hỏa tiễn để mà có thể bắn thẳng tới Hoa Kỳ. Và ngay sau đó trong cái dịp mà năm mới thì ông Kim Jong-un ông nói như vậy. Rồi ngay lập tức là Tổng thống đắc cử Donald Trump nói rằng là không thể nào mà Bắc Hàn không có thể nào có một cái hỏa tiễn để mà có thể bắn tới Hoa Kỳ được. Và ông cũng đã lên tiếng nói về phía bên Trung Cộng là Trung Cộng đó thì đem hàng hóa vào Hoa Kỳ không có trả tiền thuế và họ đã hưởng lợi như vậy. Trong khi đó thì họ lại không có giúp trong cái việc mà ngăn chặn Bắc Triều Tiên. Những cái ngày vừa rồi thì bà Thái Anh Văn có đến tiểu bang Texas để mà quá cảnh qua một số quốc gia ở bên vùng Trung Mỹ. Thì chính bà cũng đã gặp ông thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas và thống đốc Greg Abbott. Thì trong cái phần bình luận của tờ Dallas Morning News ngày hôm nay, họ cũng có nói về cái lời phát biểu của ông thượng nghị sĩ Ted Cruz. Thì ông nói rằng là ông là một tiểu bang, thì chúng tôi muốn gặp ai thì gặp, đương nhiên rồi, nhất là những cái đối tác về thương mại, là bởi vì tiểu bang Texas là một trong những cái tiểu bang xuất cảng sang Đài Loan khá nhiều. Và ngay cả cái việc mà chế tạo ra bán những cái hỏa tiễn cũng đã bán những cái loại vũ khí cho Đài Loan thì cũng đã được ông Ted Cruz nhắc đến. Và như chị Thu Nga có nói thì bà Thái An Văn cũng đã nói chuyện với lại thượng nghị sĩ McCain, tức là cái người nằm trong cái ủy ban về quân vụ, có thể sẽ gọi là đồng ý hoặc là bỏ phiếu hoặc là vận động để mà có thể bán các loại vũ khí cho Đài Loan, ăn dương phục.
Vâng, đúng như vậy. Trung Cộng phản đối, chị Thu Nga không dùng chữ Trung Hoa. Nhưng mà thật sự ra cái chính sách gọi là chỉ có một nước Trung Cộng thôi thì cũng đúng thôi, tại vì Đài Loan đâu phải là nước theo Cộng sản. Đài Loan là nước được mệnh danh là nước Trung Hoa quốc gia. Thành nó coi như hai nước khác nhau, mà từ xưa nay là hai nước, nhưng mà từ sau này thì nó trở thành một quốc gia và Đài Loan phụ thuộc vào Trung Cộng. Thì muốn thì Đài Loan chỉ là một thành phần của Trung Cộng mà thôi. Và cái vấn đề này là vấn đề rất tế nhị trên vấn đề giao tế, và Mỹ đã phải mà đóng cái vai là đi nghiêng hẳn về phía Trung Cộng trong những năm gần đây. Nhưng mà giờ đối với thời đại Donald Trump thì ông này ông bất chấp, chị Thu Nga, ông ấy vẫn nói là ông ấy xét lại cái chính sách này. Và ông cái chuyện mà ông ấy điện thoại với bà Thái Văn đó, không phải là vô tình, theo như nhiều nhà nhận sách là đó là một trong những cái cá tính của ông Donald Trump. Cũng giống như ông Obama thôi, khi làm tổng thống thì muốn cái gì nó là khác hơn những cái vị tổng thống khác. Ông Obama và tối ngày hôm nay mà đọc cái bài diễn văn mà người ta gọi là diễn đây cơ hội cuối cùng để bảo vệ cái gọi là di sản của Obama, người ta dự trù rằng tối ngày hôm nay ông ấy là khác hơn tất cả những cái vị tổng thống tiền nhiệm. Trước hết là ông thường thường là đọc cái bài diễn văn từ giã ở tại Tòa Bạch Ốc, nhưng mà khi này ông lại chọn là tới Chicago, bởi vì ông cho biết rằng là thành phố Chicago là nơi đã từng khởi sự cái sự nghiệp chính trị của ông, bắt đầu từ khi Chicago, khi mà ông còn là một người trẻ tuổi vừa mới ra trường và chọn những cái chức vụ thường ở tại thành phố Chicago cho tới khi trở thành nghị sĩ của tiểu bang Illinois. Vì thế ông ấy coi như ông trở về cái quê nhà để đọc cái bài diễn văn từ giã. Mà trong cái bài diễn văn từ giã vào tối ngày hôm nay đó thì bao gồm theo những cái tiết lộ trước của chính ông ấy là sẽ nói đến cái mà người ta hay thường nói là di sản của ông ấy, và ông ấy muốn đưa ra một cái kế hoạch cho đảng Dân Chủ. Thế nhưng mà người ta nhớ rằng ông là một trong những cái tổng thống đầu tiên sang hàng thập nhiều thế kỷ đó, nhiều thập niên đó, đã đánh mất cái quyền kiểm soát của phía đảng của tổng thống ở cả thượng viện lẫn hạ viện, chị Thu Nga.
Dạ vâng, ông nói là ông cũng chấp nhận cái sự mà thất bại của ông về cái việc này, nhưng mà cái việc mà để đi đến nghe cái bài diễn văn cuối cùng của ông thì người ta nói rằng cái vé đó thật tình là vé cho nghĩa là free thôi, nhưng mà sau này đó thì nhiều người quá phát ra không có đủ, cho nên là cái vé đó trở thành vé chợ đen tới 5.000 đồng một vé mà giờ cũng không có nữa. Quay sang tình hình của Việt Nam thì chúng ta thấy Việt Nam vẫn tiếp tục đu dây, trong khi ông thủ tướng Mai Dê in Việt Nam mà ông đọc bài diễn văn CMLV đó thì ông mời ông Donald Trump sang Việt Nam. Rồi trong khi đó thì ông Tổng Bí Thư Trọng này lại đi Trung Cộng. Hai ông này đó là cân bằng với nhau để mà cái việc mà đánh đu cho nó thăng bằng. Rồi ông Trọng lại đi thăm dò từ cách đối phó của ông Trump mà Trung Cộng sẽ làm như thế nào. Và ông sẽ bắt đầu cái chuyến đi thăm 4 ngày đến Trung Cộng vào ngày thứ năm tuần này. Và ông Trọng dự định sẽ gặp ông, dĩ nhiên là gặp ông Tập Cận Bình. Và hôm Chủ nhật thì Tân Hoa Xã cũng xác nhận chuyến thăm Trung Cộng của ông Nguyễn Phú Trọng từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 1 theo lời mời của ông Tập Cận Bình. Và chúng ta thấy như vậy thì cái việc đánh đu này không biết chừng nào mới rớt xuống đó Quang Hưng ạ.
Đúng rồi, ông theo báo chí cho biết là ông Nguyễn Phú Trọng ông qua bên Trung Cộng là để xem coi là thử xem coi là ông Donald Trump sẽ phản ứng như thế nào. Tuy nhiên không có ai biết được đâu, ngay cả ông đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Ted Osius, ông nói rằng ông không có đoán được chính xác chính sách của Mỹ dưới thời ông Donald Trump nó như thế nào. Nhưng mà ông nói ông khẳng định là tương lai của Hoa Kỳ cũng sẽ gắn chặt với lại châu Á mà thôi, châu Á chứ không có nói Việt Nam. Mấy lần trước thì chúng tôi cũng có nói về cái việc là chính phủ của Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các vị đại sứ khắp nơi trên thế giới từ chức trước cái ngày 20 tháng 1, tức là trước cái ngày mà Tổng thống Donald Trump sẽ nhậm chức. Nhưng mà theo như là Bộ Ngoại giao đó, thì những cái vị đại sứ gọi là chuyên nghiệp đó, ở nước ngoài đó, chiếm vào khoảng 70% sẽ vẫn tiếp tục cái chức vụ của mình, không có phải từ chức. Trong đó có ông Ted Osius là đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ông là một trong những cái nhà ngoại giao chuyên nghiệp, cho nên là ông vẫn tiếp tục giữ cái chức vụ này có thể là cho hết năm nay. Bởi vì cái nhiệm kỳ của ông đó, ở Việt Nam đó là khoảng 3 năm, mà trong khi đó thì ông đã giữ được hơn 2 năm rồi, chỉ còn có khoảng chừng từ giờ đến cuối năm thôi, Đan Dương Phục.
Đúng như vậy, ông này là một trong những ông đại sứ mà được ông Obama đã tiến cử vào từ tháng 5 của năm 2014 và cũng đã thông qua cái sự đồng ý của Thượng viện Hoa Kỳ. Mỗi một nhiệm kỳ đó như vậy là 3 năm. Và ông này đúng là một dân chuyên nghiệp về ngành ngoại giao chứ không phải là các đại sứ bổ nhiệm ngoài cái 70% mà là chuyên nghiệp của Bộ Ngoại giao, thì cái số phần trăm còn lại khoảng 30-40% gì đó thì là do chính ông Tổng thống, ông ấy đề cử như một cách đền công cho những cái người đã từng giúp ông, đặc biệt là giúp trong cái vụ gây quỹ. Vì thế cho nên có một số đại sứ không hề là một người chuyên nghiệp của Bộ Ngoại giao vẫn đi làm đại sứ. Và những cái tất cả những cái vị này thì theo như ông John Kirby, tức là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, cho bảo là cái đó là một cái thông lệ thôi, là bởi vì khi mà tân tổng thống thì tất cả các chức vụ ngoại giao đều phải thay thế cả, bởi vì là cái chức đại sứ nó gần như là một cái đại diện cho cái chính quyền đương thời. Bây giờ thay đổi chính quyền thì phải thay đổi đại sứ. Dĩ nhiên ông Ted Osius này á, ông mới được ở lại, nhưng mà cũng chỉ ở lại đến cuối năm nay mà thôi. Đúng như vậy, ông là một người chuyên viên ngoại giao với cái tính cách là chuyên nghiệp. Nhưng mà chị Dung Anh, Quang Hưng, ông này cũng là một chuyên viên người đồng tính đó, và ông tạo ra được cả một cái phong trào mà đồng tính luyến ái ở tại Việt Nam một cách công khai, đi biểu tình ngoài đường phố, bởi vì chính đại sứ Mỹ là một cái biểu tượng cho một người đồng tính, đem cả ông chồng đi làm đại sứ, đi ở tòa đại sứ. Chị Dung Anh.
Dạ vâng, ông very professional đó, ông làm cái nào cũng chuyên nghiệp hết. Thế thì còn bà đệ nhất phu nhân Obama thì bà sẽ làm gì? Bà vẫn tiếp tục cái chương trình gọi là chống béo phì. Và mấy bà mà cựu phu nhân của tổng thống đó, đệ nhất phu nhân đó, thì cũng có nhiều việc lắm sau khi mà mấy bà, khi ông chồng mà không còn làm tổng thống nữa. Giống như là bà cựu đệ nhất phu nhân của bà Barbara Bush, mà bây giờ là đó là bà Laura Bush đó, và đều là dành thời gian cho chồng để mà rời ghế tổng thống. Và cái bà mà một bà Bush mà đang là neighbor của Quang Hưng đó, thì bà cũng đi tập yoga mỗi ngày đó Quang Hưng, thành ra nếu đi tập yoga thì thế nào cũng gặp bà đó. Nhưng mà bây giờ con cá nó cũng rồi cá quyền rồi, chúng ta phải tạm ngừng nơi đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và chuẩn bị đón những ngày mưa gió sắp đến, tuy nhiên thời tiết vẫn nóng chứ không lạnh nữa.
Vâng, nếu mà thời tiết mà vẫn tiếp tục nóng thì chúng tôi lại đi chỗ nóng, kiếm một chỗ nào mát mẻ.
Lạnh thì đi chỗ lạnh, nóng thì đi chỗ nóng, sao giống Obama quá vậy?
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Trương Phục, chị Thu Nga.
Bài thi nail kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Ừ, chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331.
817-798-6331.
Trước thềm năm mới 2017, công ty địa ốc và quản lý bất động sản thuê mướn Quan Hưng của Citywide Property xin kính chúc quý khách và quý đồng hương một năm mới như ý. Năm mới quyết tâm mới là mỗi năm mua thêm một căn nhà nữa. Chúng tôi chuyên cố vấn mua nhà đầu tư và bất động sản cho thuê. Xin liên lạc Quan Hưng số 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy, chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-804-2428.
Toyota of Dallas cảm ơn cộng đồng Việt Nam đã giúp Toyota of Dallas phá kỷ lục năm 2016. Chương trình sale lớn nhất trong dịp Tết 2017 chỉ có ở Toyota of Dallas. Toyota of Dallas hiện có 500 xe mới và 200 xe sử dụng rồi, 0% và zero down tới 72 tháng nếu có điểm tín dụng tốt. Tất cả mọi người đều được mua xe tại Toyota of Dallas, không credit, thu nhập thấp, không vấn đề gì. Big news, e-check program vẫn thực hiện trong năm 2017. Trong tháng 1 mua xe tại Toyota of Dallas được tặng tiền lì xì Tết. Xin gọi ngay cho Daniel Lê số 214-304-7311, 214-304-7311.
Bốc thăm trúng nhẫn đẹp, bốc thăm trúng nhẫn đẹp trị giá 1,250 đồng tại tiệm hộp xoàn Massimo Jeweler ở Fisco. Chương trình này chỉ áp dụng cho quý khách nghe trên đài 1600 AM đến để ghi phiếu bốc thăm trúng thưởng một chiếc nhẫn vàng trị giá 1,250 đồng vào ngày mùng 1 Tết Việt Nam thứ bảy 28 tháng 1 để có thể ghi danh phiếu bốc thăm. Xin mời ngay bây giờ đến tiệm hộp xoàn Massimo Jeweler tại Fisco gần Stone Ridge Central Mall. Mọi chi tiết xin gọi 4693628786, 3628786. Tiệm thứ hai ở Red Ridge Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt mhjsaigon.com. Có rất nhiều hộp xoàn, nhẫn, vòng vàng, mặt dây chuyền, các loại đồng hồ Rolex, wrestling đẹp sang mà giá cả rất phải chăng. Bốc thăm trúng nhẫn đẹp, bốc thăm trúng nhẫn đẹp.
Tâm đang nói thiệt nha, ghế Luraco i7 ông xã Tâm đang tặng cho Tâm đang ngày sinh nhật đó. Mới đầu thiệt tình là không có nghĩ là mình thích chữ vậy đâu, mà bây giờ đi hát xong về quý vị thấy là chưa có thay áo dài ra là phải leo lên ghế liền, tại vì phải mau mau xả stress, thư giãn cho cơ thể mình sau một cái đêm diễn thật là mệt mỏi. Quý vị biết mình đứng dài cao đau lưng. Người ta có câu là diamond is a girl's best friend. Tâm đang có câu mới, Luraco i7 is every girl's best friend, everyone's best friend. Quý vị nha, nhớ hãy tặng cho bà xã mình hoặc là người thân của mình ghế Luraco i7. Tâm đang thành thật giới thiệu đến tất cả quý vị và tất cả các gia đình. Thank you Luraco, thank you ông xã.
Xin gọi cho Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng. Con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, D&G, Maui Jim, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tìm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm. Giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Samuel Supply hiện có 4 chi nhánh. Chi nhánh 1 trong khu Sài Gòn Mall, chi nhánh 2 trước chợ Hiệp Thái, chi nhánh 3 trước Asia Times Square, chi nhánh 4 trong Walnut Mall Dallas.
Với hơn 10.000 square feet, Sam Nail Supply 4 là tiệm nail supply lớn nhất vùng Dallas Fort Worth với hơn 1.000 mặt hàng của những thương hiệu nổi tiếng đáp ứng mọi nhu cầu của các tiệm salon.
Sam Nail Supply luôn có giá on sale cho các sản phẩm như lotion, muối, đường chè chân, acetone, alcohol, slipper, kèm và hơn hàng trăm mặt hàng khác.
Đang super sale, giá đặc biệt đèn LED và gel OPI, trưng bày các kiểu ghế pedicure spa chất lượng hàng đầu với hơn 20 mẫu mã để lựa chọn.
Sam Spa độc quyền cung cấp các sản phẩm gel không hơ đèn lần đầu tiên xuất hiện tại nước Mỹ. Xin mời đến với 4 chi nhánh của Sam Nail Supply. Điện thoại 214-378-0994 hoặc 972-414-7267.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon. Đậu chiên, đậu trắng, đường gừng. Ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng. Phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Hiện nay, đậu hũ của phở Đoàn đã được bán tại các chợ Hiệp Thái, Hồng Kông và Mây Hào ở Arlington, chợ Carlton Plaza và các chợ Việt Nam vùng Garland. Ở phở Đoàn có đầy đủ các món to go như bánh giò, bánh gai. Đặc biệt, các loại trà chả thơm ngon mua 5 tặng 1, trà ốc mua 10 tặng 1, cà phê sữa đá mua 1 tặng 1.
Phở Đoàn tại Garland số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213. Mong quý khách ủng hộ.
Rầu quá đi, gia đình tôi không có được trợ giúp để mua bảo hiểm mà giá bảo hiểm năm nay tăng quá cao và mạng lưới toàn là HMO, ít bác sĩ chịu nhận. Nếu không mua thì lại bị phạt, anh có biết giải pháp nào không?
Chị hãy gọi cho anh Tommy Trần ở văn phòng Investment Choice Financial đi. Văn phòng có chương trình chăm sóc sức khỏe với nhiều quyền lợi như khám bác sĩ, tiền bệnh viện, phòng cấp cứu, chụp hình X-ray, xét nghiệm và lại còn có được mạng lưới PPO được nhiều bác sĩ nhận, giá cả lại phải chăng, bảo đảm hợp lệ và không bị phạt.
Vậy hả? Tốt quá, để tôi gọi ngay bây giờ. Nếu bạn là người không nhận được trợ giúp và đang tìm kiếm giải pháp cho bảo hiểm Obamacare, xin liên lạc Tommy Trần để biết về chương trình chăm sóc sức khỏe có mạng lưới PPO rộng lớn trên toàn quốc với giá cả phải chăng. Tommy Trần 214-856-8620, 214-856-8620.
Công ty America Health Herbs do bác sĩ Thomas Trọng Võ làm cố vấn, cùng với những bác sĩ đông y nhiều kinh nghiệm, công ty chuyên sử dụng các nguyên liệu có tinh chất cao để mang đến các sản phẩm tốt và sức khỏe tuyệt vời cho quý vị. Mọi thắc mắc xin liên lạc về 1-888-811-1133, 1-888-811-1133.
Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng.
Tin mừng cho quý vị, nhân dịp lễ Thanksgiving, Christmas và Tết Nguyên đán, công ty dược thảo Princess Lifestyle có một chương trình đặc biệt dành cho quý vị với sản phẩm chất lượng cao làm quà biếu người thân. Mua bất cứ sản phẩm đều 6 được tặng 1, mua trên 300 đồng được tặng thêm một chai đông trùng hạ thảo trị giá 79 đồng. BH Care tim não hoàn, Liverlin bài độc dưỡng gan, Liver King bảo gan hoàn, Nhật Linh chi hoàn, đông trùng hạ thảo, Vision bổ mắt, PS Brand bổ óc tăng trí nhớ, thuốc phụ khoa Vanalin, nhân sâm trường thọ Hoa Kỳ và các sản phẩm khác. Giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Dược thảo độc đáo vàng không đổi của công ty Princess Lifestyle làm quà biếu. Chắc chắn không gì quý hơn món quà sức khỏe tràn đầy ý nghĩa. Về Việt Nam thăm nhà, nhớ đem quà tặng người thân, bảo đảm mọi người ưa thích. Dược thảo được bán tại các đại lý Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc princesslife.com hoặc dượcthaopls.com.
Chúc mừng năm mới, hãy cùng Teletron tóc cũ Nghinh Tân bằng cục đại hạ giá và tặng quà miễn phí cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày từ thứ sáu 13 đến thứ hai 16 tháng 1.
Teletron mua lại nệm cũ 500 đồng để quý vị đổi lấy nệm cứng chống đau lưng Amante 100% Italian warranty 20 năm, tốt hơn nệm kim đan rất nhiều. Nệm lông cừu lạc đà bơm ngựa của Maxiflex Italy chỉ 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời.
Ghế massage hư cũ hay đang xài không ưng ý, Inada mua lại 1.000 đồng để quý khách đổi lấy Inada Dreamway Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới, chỉ có tại Teletron, tặng quà 600 đồng.
Sofa cũ rách bỏ đi, Teletron mua lại 500 để quý vị đổi lấy sofa da Nicolati 100% made in Italy, 35% off. Karaoke Lobo máy rung tan mỡ giảm cân bớt 1.500 đồng, tặng quà đặc biệt.
Nồi thủy tinh cao cấp của Pháp, chảo 3D Korea, nồi cơm điện Japan 15% off, thêm rebate đến 50 đồng. Game nghĩa cao cấp Omi Victoria Luxury Spa Chair mua 10 tặng 1, trả góp không tiền lời.
lời. Teletron trên đường Pioneer, khu chợ Hồng Kông Grand Perry, 972-660-8999, 660-8999.
Isentech có rất nhiều sản phẩm sức khỏe, giá on sale mỗi ngày. Vòng sông hơi khô giúp trị bệnh tiểu đường, giảm cân, giảm đau nhức khớp, tăng sức đề kháng. Nệm Memory Foam chống đau lưng hiệu quả, được làm 100% tại Mỹ. Ghế massage Body Image với nhiều tính năng mới, massage dưới lòng bàn chân, sưởi ấm lưng và lòng bàn chân. Những bộ salon furniture tuyệt đẹp cùng với chương trình financing trả góp không tiền lời, dễ dàng lên đến 4 năm. Xin kính mời Isentech trong khu Cali Sài Gòn Mall. Điện thoại 214-703-5400, 703-5400.
Trung tâm Thúy Nga hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả yêu nhạc khắp nơi DVD Paris by Night 120 Còn Chút Gì Để Nhớ, phát hành vào dịp Noel 2016. Đây là chương trình khán thính giả khắp nơi yêu cầu, gồm những nhạc phẩm nổi tiếng mà mọi người yêu thích, được dàn dựng rất công phu, lần đầu tiên ra mắt khán thính giả tại Dallas và các vùng phụ cận. Paris by Night 120 Còn Chút Gì Để Nhớ cũng được thực hiện hoành tráng nơi đại hí viện rộng lớn sang trọng Grand Theater của Choctaw Casino và được coi là chương trình lớn nhất trong năm 2016 của Trung tâm Thúy Nga. DVD Paris by Night 120 sẽ được phát hành vào mùa Giáng sinh 2016. Đây là món quà ý nghĩa với chi phí nhẹ nhàng cho mọi gia đình mọi lứa tuổi. Cần đặt trước xin vào website thuynga.shop.com.
Vùng Dallas Fort Worth xin liên lạc với đại lý chính V Video trong khu chợ Hiệp Thái Garland. Điện thoại 972-487-9500, 972-487-9500 hoặc liên lạc với đại lý gần nhất để có được DVD chính gốc.
Trung tâm Thúy Nga trân trọng kính mời.
Ban giám đốc siêu thị Nam Hưng, Wholesale, Southern Bay, SB Food Depot và Liquor Warehouse xin chân thành cảm tạ quý đồng hương và thân chủ đã nhiệt thành ủng hộ thương hiệu chúng tôi trong suốt 30 năm qua. Gạo bông hồng mới 2017 16.99 mua 10 tặng 1, tôm Ấn Độ size 13-15 không đầu 6.99 một pound, tôm Ấn Độ size 41-50 không đầu 3.99 một pound, tôm biển Texas size 10-15 không đầu 8.99 một pound, cá chim vàng 79.50 một thùng 40 pounds. Quý khách mua trên 250 đồng mua một lần hoặc nhiều lần sẽ tặng bao gạo bông hồng mới 25 pounds, không tính hàng mua sỉ và hàng sales, có tặng lịch Tam Tông Miếu. Nam Hưng mở cửa 7 ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, 817-261-8191. SB Food Depot mở cửa 7 ngày từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 817-460-9998. Liquor Warehouse mở cửa 6 ngày từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối, 817-801-9012.
Chúc mừng năm mới, hãy cùng Teletron tông cửu nhanh tân bằng cuộc đại hạ giá và tặng quà miễn phí cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày từ thứ 6 13 đến thứ 2 16 tháng 1.
Teletron mua lại nệm cũ 500 đồng để quý vị đổi lấy nệm cứng chống đau lưng Amante 100% Italian Warranty 20 năm, tốt hơn nệm kim đan rất nhiều. Nệm lông cừu lạc đà bơm ngựa của Maxiflex Italy chỉ 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời.
Ghế massage hư cũ hay đang xài không ưng ý, Inada mua lại 1.000 đồng để quý khách đổi lấy Inada Dreamway Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới, chỉ có tại Teletron, tặng quà 600 đồng.
Sofa cũ rách bỏ đi, Teletron mua lại 500 để quý vị đổi lấy sofa da Nicolati 100% Made in Italy 35% off. Karaoke Lobo máy rung tan mỡ giảm cân bớt 1.500 đồng tặng quà đặc biệt.
Nồi thủy tinh cao cấp của Pháp, chảo 3D Korea, nồi cơm điện Japan 15% off thêm rebate đến 50 đồng. Đêm nghĩa cao cấp Omi Victoria Luxury Spa Chair mua 10 tặng 1 trả góp không tiền lời.
Teletron trên đường Pioneer, khu chợ Hồng Kông Grand Perry 972-660-8999, 660-8999. Sài Gòn
Radio 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với phần nhật báo truyền thanh sáng thứ ba ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, thời tiết gì mà lạ quá, hôm nay thì lại nóng hơn nữa rồi.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, hôm nay nhiệt độ lên cao tới 75 ở bên Dallas. Sáng ngày hôm nay thì quý vị khỏi cần phải mặc áo lạnh làm cái gì cho nó mất công. Ngày mai cũng vậy, ngày mai còn hầm hơn nữa, nó có thể lên tới cả gần 80 độ. Và tới ngày thứ 6 hoặc là ngày thứ 7 thì mưa nhiều lắm. Ngày thứ 6 thì hầu như là mưa cả ngày lên tới 90% và thời tiết cũng rất là ấm áp, không có còn lạnh. Không biết là chúng ta chưa có qua khỏi mùa đông đâu. Thưa quý vị thính giả, là trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay có một cái bản tin nói về tập thể dục cũng khá là lý thú. Trong cái bản tin này người ta cho biết là nếu mà quý vị muốn sống thọ đó thì chúng ta nên tập thể dục, dù rằng là chúng ta tập thể dục theo cái cách nào, nhiều hay ít. Đó là cái cuộc nghiên cứu được đăng trên tạp chí ở bên London và sáng ngày hôm nay tờ báo cũng đã đăng lại về cái việc này. Theo như là các nhà nghiên cứu thì người ta thấy là trong trường hợp mà chúng ta tập thể dục thường xuyên thì nó tốt, đó là cái điều chắc chắn. Nhưng mà nếu mà không có thời gian để mà tập á, thì quý vị vẫn có thể tập những cái ngày cuối tuần một vài lần, nó vẫn có thể đủ để mà có thể ngăn chặn chúng ta bị tử vong bởi một số các chứng bệnh như là các chứng bệnh tim hay là chứng bệnh ung thư. Nhà nghiên cứu Gary O'Donovan đã đưa ra cái bản nghiên cứu này và được đăng trên tạp chí ở bên trường đại học ở bên London. Thì theo như là ông cho thấy đó là chúng ta tập thể dục thường xuyên thì sẽ kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên xem coi là cách tập thể dục như thế nào thì nó có hiệu quả hơn. Trung bình á, nếu mà một người mà có tập thể dục thường xuyên, tức là từ năm này qua năm khác á, thì rõ ràng là họ sẽ sống thọ hơn nhiều so với lại những cái người mà không có tập thể dục thường xuyên. Những người tập thể dục thường xuyên tức là hàng ngày hoặc như là hàng tuần họ tập nhiều lần. Còn đối với lại những cái người mà họ không có tập thường xuyên đó, chẳng hạn như là họ chỉ tập vào những ngày cuối tuần không thôi, thứ bảy và chủ nhật không thôi, cũng là cái điều tốt. Nhưng mà phải đạt đủ cái tiêu chuẩn mà họ đưa ra. Chẳng hạn như là quý vị tập cuối tuần mà tập nhẹ thôi, thì quý vị phải tập ít nhất là 150 phút trong một tuần. Còn nếu mà quý vị nào mà tập nặng đó, chẳng hạn như là chạy hay là cử tạ, thì quý vị phải tập một tuần lễ ít nhất là 75 phút, không có nhiều lắm. 150 phút mà quý vị tập nhẹ, còn 75 phút chúng ta tập tập nặng. Thì như thế đó, nó sẽ giảm thiểu về nhiều cái chứng bệnh có liên quan đến cái chết của chúng ta, chẳng hạn như là bệnh tim, bệnh ung thư. Và ở nhiều tầng lớp khác nhau, chúng ta tập nhiều thì chúng ta được giảm thiểu nhiều. Và những ai mà bận rộn quá tập chỉ những ngày thứ bảy hoặc ngày chủ nhật cũng là cái điều tốt, giảm thiểu các bệnh tật và chúng ta sống thọ hơn, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, thật ra thì đối với chúng ta thì cái cuộc sống đôi lúc nó cũng rất là bận rộn. Tuy nhiên mỗi một ngày theo những cái lời khuyên của những người bác sĩ thì nếu như chúng ta dành khoảng 30 phút mà chúng ta tập thể dục như là đi bộ hoặc chạy bộ thì cũng rất là tốt cho cái cơ thể của mình. Nếu như mà thật sự không có thời gian để mà đi tới các cái phòng gym hoặc là mình dành nhiều thời gian để mà tập thể dục đồ thì chúng ta ít nhất một ngày thì có thể dành được 30 phút để mà chúng ta tập chạy bộ, tập đi bộ thôi thì nó cũng rất là tốt cho cái cơ thể của mình, cũng có thể tránh được những cái bệnh về tim mạch cũng như là những cái bệnh sau này mà có thể chúng ta mắc phải. Thưa quý vị, là năm nay thì cái thời tiết thật sự nó rất là khó đoán ở tại tiểu bang Texas, bởi vì lúc thì trời lạnh, lúc thì trời nóng, và thật sự thì cũng ảnh hưởng cho tới rất là nhiều các cái tiểu bang khác trên toàn Hoa Kỳ. Và thường thì tới mùa lạnh chúng ta thường nói tới một cái loại bệnh mà khi mà nghe thì ai cũng đều không có muốn mình mắc phải, đó là bệnh cúm. Thì năm nay thì cái bệnh cúm, bởi vì cái thời tiết thay đổi liên tục trên toàn Hoa Kỳ cho nên là nó đã hoành hành rất là nhiều ở các cái tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ. Và các cái trường hợp bệnh cúm đang tăng cao ở cả hai vùng Đông và Tây của Hoa Kỳ, trong khi khu vực ở giữa cho tới nay ở được coi là nhẹ nhất. Đó là những cái con số theo giới chức y tế liên bang của Hoa Kỳ cho biết. Theo một cái bản tin của tờ USA Today nói rằng là hai thành phố New York và New Jersey đặc biệt là có nhiều người bị bệnh hơn là các nơi khác. Tiểu bang Oregon cũng có mức độ bệnh cúm cao hơn bình thường, và theo chuyên gia dịch tễ của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, bà Lynette Bramer cho biết như vậy. Và như chúng tôi đã nói rằng là khắp các khu vực miền Trung nước Hoa Kỳ, các cái trường hợp bệnh cúm thì ít thấy xảy ra hơn, ngoại trừ ở tiểu bang Oklahoma. Và có 10 tiểu bang đang báo cáo có số người mắc bệnh cúm cao, cũng giống như là ở Puerto Rico. Và bà Kramer nói rằng là số ca bệnh này đang tăng cao nhưng vẫn còn kịp để đi chích ngừa và tạo ra khả năng chống bệnh, bởi vì từ đây cho tới tháng 3, tháng 4 thì chúng ta vẫn có thể có thêm những đợt lạnh và nóng bất thường khác. Và đây là giai đoạn thường thấy trong năm khi mà các ca bệnh cúm gia tăng mạnh mẽ. Các cái số người đến phòng mạch bác sĩ vì các cái chứng bệnh giống như là cúm đã vượt quá con số ở cùng thời gian năm ngoái, dù rằng so với năm 2014-2015, cái năm được coi là tệ nhất trong một thập niên. Và trong cái mùa cúm đó thì các chuyên gia y tế cho hay rằng là giới cao niên và trẻ nhỏ là thành phần bị nặng nhất, cộng thêm với việc rằng là thuốc chủng ngừa không đạt được hiệu quả cao nhất. Và bà Bramer nói rằng là hiện thì còn quá sớm để biết rằng thuốc chích ngừa cúm năm nay có mang lại hiệu quả hay không, dù rằng là các dữ kiện sơ khởi thì cho thấy rằng là cái loại virus cúm này đang xuất hiện là loại mà thuốc chủng ngừa nhắm tới. Và bà cũng khuyên rất là nhiều người rằng nếu như chưa có đi chích ngừa thì cũng nên đi, bởi vì thường thì bệnh cúm sẽ có nhiều nhất vào tháng 1 và tháng 2 là hai tháng mà thời tiết tương đối lạnh nhất trên toàn Hoa Kỳ. Và dù muộn, tuy nhiên chúng ta cũng nên xem nếu như mà chưa có đi chích flu thì cũng nên đi chích để mà phòng tránh, để không mắc phải cái căn bệnh trong cái mùa lạnh thất thường này, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái mùa lạnh bao giờ cũng vậy, nó cũng có bệnh cúm, nhưng mà cũng may mắn là năm nay hình như là cái thuốc chủng cúm nó cũng có hiệu quả, mặc dù là còn quá sớm. Theo như là các chuyên gia thì cứ mỗi một năm như vậy đó thì các chuyên gia là họ chế ra những cái loại thuốc chủng và nhắm vào một số những cái loại virus mà họ nghĩ rằng sẽ xuất hiện trong cái năm tới. Nhưng mà năm nay thì rõ ràng là cái thuốc này nó có thể có hiệu quả. Và chúng ta cũng may mắn ở cái chỗ là tiểu bang Texas thì năm nay cái bệnh cúm nó cũng ít hơn. Không biết là từ bây giờ cho đến hết cái mùa đông thì nó như thế nào. Thưa quý vị, là ngày hôm nay thì cái khóa họp thường niên thứ 85 của tiểu bang Texas là họ đã bắt đầu khai mạc vào ngày sáng ngày hôm nay rồi. Và như vậy là họ có 114 ngày để mà bàn thảo thông qua một số những cái đạo luật có liên quan đến người dân của tiểu bang Texas chúng ta. Riêng cái năm nay đó thì các nhà giáo ở phía bắc của tiểu bang Texas, trong đó có 60 trường học, là họ đoàn kết với nhau để mà yêu cầu các nhà làm luật cần phải cải sửa lại cái hệ thống gọi là đánh giá tính điểm từng cái trường học ở trên toàn quốc. Bởi vì cái cách mà tính toán hiện nay của cái hệ thống mới này, nó sẽ đánh giá từng cái ngôi trường có cái thành tích từ A cho đến F. Nếu mà trường nào mà bị đánh giá là F thì có thể sẽ bị chế tài. Và vì vậy mà một số các vị lãnh đạo của các trường học như là tổng giám thị hoặc là những cái vị đứng đầu cái trường thì họ cũng đang vận động để mà yêu cầu các nhà làm luật sửa lại, bởi vì họ nghĩ rằng cái cách tính điểm của hệ thống mới có thể gây nguy hại đến cho một số các trường học. Và họ sẽ đã là một trong những cái trường mà hiện nay đang có cái điểm mà không có được tốt, tức là số học sinh thì bỏ học nhiều rồi lại không có thi đậu hoặc là không có tốt nghiệp trung học chẳng hạn, như thế thì sẽ bị chấm điểm rất là thấp. Và nếu mà chấm điểm thấp như vậy thì chính phủ sẽ rút bớt cái tiền tài trợ. Thì các nhà giáo họ nói rằng là làm như vậy thì sẽ rất là ảnh hưởng đối với lại các học sinh nghèo. Bởi vì những cái trường nghèo á, vốn là những cái trường mà từ xưa đến giờ có điểm rất là thấp. Bởi vì các em nghèo không có cả những cái phương tiện di chuyển nữa, thì sống nhờ vào những cái tiền trợ cấp của chính phủ. Mà bây giờ đó lại cúp cái tiền tài trợ đó cho những cái trường như vậy thì rõ ràng là ảnh hưởng đến các học sinh nghèo. Còn đối với lại các nhà giàu á, thì họ lại vốn không có đem con đi học ở các trường công, mà lại đem con đến các trường tư thì lại không ảnh hưởng đến cái việc mà có cắt giảm về cái ngân sách dành cho giáo dục hay không. Đó là cái trường hợp mà chúng ta thấy là một trong những cái vấn đề mà tiểu bang Texas đang phải đối diện, và các nhà làm luật cũng cần phải có những cái sự thay đổi để mà làm sao giúp cho các trường công trong những cái khu vực nghèo có đủ tiền tài trợ để mà giúp trong cái việc giáo dục tốt hơn đối với lại cái con cái ở những cái khu vực đó nó ăn.
Dạ vâng, thật ra thì nếu mà có thể các cái nhà làm luật mà đưa ra một cái đạo luật công bằng hơn, giúp cho những cái trường công nơi mà có các em học sinh của những gia đình có lợi tức thấp mà vẫn có cơ hội đến trường, cũng như là có những khoản tiền mà từ chính phủ đưa xuống, thì sẽ giúp cho các em có nhiều cố gắng hơn để mà hoàn thành các cái việc học của mình, cũng như là có thể transfer lên các cái trường đại học công khác và hoàn thành các cái chứng chỉ của mình, thì đó cũng là một điều tốt. Thưa quý vị, rằng là cũng có một cái bản tin ngày hôm nay nói đến việc rằng là hãng xe Toyota sẽ đầu tư một cái con số lên tới 10 tỷ Mỹ Kim tại Hoa Kỳ trong 5 năm tới, và nhằm đáp ứng nhu cầu cũng như là nâng cấp các cái nhà máy chế tạo các kiểu xe ít tốn nhiên liệu hơn. Và việc này thì cũng mang lại nhiều công ăn việc làm hơn cho người dân Hoa Kỳ trong những năm sắp tới. Và ông Jim Lance là tổng giám đốc điều hành của Toyota vùng Bắc Mỹ cho biết rằng là quyết định này không phải là việc mà ông Trump, tân tổng thống của Hoa Kỳ, thúc ép rằng là phải tạo công ăn việc làm cho người dân tại đây, nhưng đây là một phần của chiến lược kinh doanh của Toyota tại Hoa Kỳ, nơi mà họ có 10 nhà máy tại 8 tiểu bang. Và cũng theo ông Lance thì kế hoạch lập nhà máy mới ở Mexico có từ 2 năm trước khi được loan báo vào năm 2015, và rằng điều đó thuộc những kế hoạch dài hạn hơn của Toyota. Và trong 10 tỷ Mỹ Kim đầu tư tại Hoa Kỳ thì bao gồm việc xây dựng tổng hành dinh vùng Bắc Mỹ mới ở tại tiểu bang Texas của chúng ta và đại tân trang các nhà máy của công ty. Và theo ông Lance thì Toyota hiện có 40.000 công nhân làm việc tại Hoa Kỳ, và trong 5 năm vừa qua thì đã tạo thêm khoảng 5.000 công ăn việc làm. Và ông cũng khuyến cáo rằng là một sự điều chỉnh thuế biên giới như ngạch thuế do ông Trump đề nghị. Bởi vì nếu như Toyota chế tạo xe ở Corolla, ở Mỹ Tây Cơ thay vì ở Hoa Kỳ, thì sẽ khiến cho giá thành của xe tăng cao, tạo ảnh hưởng xấu đến công việc làm trong các kỹ nghệ xe hơi. Và như vậy thì việc mà tạo thêm những công ăn việc làm sắp tới cho người dân Hoa Kỳ thì cũng giúp cho nền kinh tế của Hoa Kỳ phát triển hơn sau khoảng một thập niên có dấu hiệu đứng lại. Và chúng ta cũng hy vọng rằng việc mà Toyota là một hãng xe lớn của thế giới đầu tư một khoản tiền lớn vào Hoa Kỳ trong thời gian 5 năm sắp tới thì sẽ giúp cho người dân Hoa Kỳ có nhiều cơ hội hơn trong việc tìm kiếm các công ăn việc làm của mình. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng và Đăng Khoa. Mình chúc quý vị có được một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.